Những nghiên cứu khoa học về nhiều phương diện khác nhau của kinh nghiệm cận tử ra đời. Tiếp theo, tác phẩm của Raymond Moody đã cho nhân loại thấy một hy vọng mãnh liệt, rung động rằng cuộc đời không phải chấm dứt với cái chết, và quả thực còn có một đời ở sau cuộc đời. Rủi thay, có vài người không thực hiện ý nghĩa trọn vẹn của những khám phá ấy về sự chết. Họ đi đến cực đoan phi vị hóa cái chết. Và tôi đã nghe những trường hợp bi đát về những thanh niên đã tự sát bởi vì họ tin rằng chết là tốt đẹp và là một lối thoát khỏi những đau buồn trong đời họ. Nhưng cả hai thái độ, sợ chết và ưa chết, đều là một kiểu trốn tránh. Chết không đáng buồn cũng không đáng vui, đó chỉ là một sự kiện hiển nhiên của cuộc đời. Thật đáng buồn là phần đông chúng ta chỉ bắt đầu thưởng thức được hương vị đời sống khi chúng ta sắp sửa chết. Tôi thường nghĩ về lời nói của bậc đạo sư Padmasambhava: những người tin rằng họ còn có nhiều thời gian chỉ chuẩn bị lúc cái chết đến, khi ấy thì họ ân hận vô cùng. Nhưng có phải là đã quá muộn hay không? Về thế giới hiện nay, có lời bình luận nào rùng rợn hơn nhận xét rằng đa số người chết mà không chuẩn bị cho cái chết, cũng như họ đã sống mà không chuẩn bị cho đời sống. Cuộc hành trình qua sống chết. Theo sự minh triết của Phật thì chúng ta có thể thực sự dành cả đời mình để chuẩn bị cho cái chết. Chúng ta không cần chờ đến khi con người thân đang chết một cách khó nhọc, hoặc khi gặp bạo bệnh bất ngờ mới miễn cưỡng nhìn lại đời mình. Chúng ta cũng không buộc phải đi tay không vào lúc chết để gặp cái điều xa lạ mình chưa biết. Ta có thể khởi sự ngay tại đây và bây giờ, tìm ra ý nghĩa của đời mình. Ta có thể biến mọi lúc thành một cơ hội để cho ta thay đổi và chuẩn bị một cách nhiệt tình, minh bạch, an tâm cho cái chết và vĩnh cửu. Theo đạo Phật, sống và chết được xem như một toàn thể. Ở đây chết chỉ là khởi đầu của một chương mới, chết như một tấm gương trong đó phản chiếu tất cả ý nghĩa cuộc đời. Quan điểm ấy là cốt tủy trong những giáo lý thuộc trường phái cổ xưa nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nhiều độc giả có lẽ đã nghe nói về quyển Tử Thu của Tây Tạng. Vì tôi định làm trong tác phẩm này là giải thích và khai triển cuốn Tử Thi ấy, để bao gồm không những cái chết mà cả đến sự sống nữa, bổ túc chi tiết toàn thể nền giáo lý, trong đó Tử Thi chỉ là một phần. Trong nền giáo lý vi diệu này, chúng ta tìm thấy toàn bộ sự sống chết được trình bày song hành như một chuỗi dài những thực tại phóng chất luôn luôn biến chuyển, được biết dưới danh từ bạc đô, sự mờ mịt. Danh từ này thông thường dùng để mô tả trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh. Nhưng kỳ thực, bạc đô đã xảy ra liên tục suốt cả trong đời sống lẫn trong cái chết, và là những giao thời cao điểm mà nếu biết vận dụng, nó có thể đưa đến giác ngộ giải thoát. Những bạc đô là cơ hội ngàn năm một thở để giải thoát, bởi vì theo giáo lý có một vài thời điểm có mãnh lực hơn những lúc khác rất nhiều, đầy tiềm năng hơn. Vào lúc ấy bất cứ gì ta làm đều có một ảnh hưởng quan trọng sâu xa. Tôi nghĩ bạc đô giống như lúc mà bạn bước qua lề của một bậc thánh, chẳng hạn như lúc bậc thầy khai thị cho đệ tử thấy bản lai diện mục của y. Nhưng một trong những thời điểm lớn lao nhất, đầy tiềm năng nhất, có là lúc chết. Theo Phật giáo Tây Tạng, ta có thể chia toàn thể hiện hữu của mình thành bốn thực tại liên tục nối tiếp nhau. Thứ nhất là đời sống, thứ hai hấp hối là chết, thứ ba sau khi chết, và thứ tư tái sinh. Bốn giai đoạn này được gọi là bốn bạc đô. Thứ nhất là bạc đô tự nhiên của đời này, thứ hai là bạc đô đau đớn của sự chết,
thứ ba là bạc đô chiếu sáng của Dhammata hay pháp giới tánh, và cuối cùng là bạc đô nghiệp lực đưa đến tái sanh trở thành. Vì giáo lý về bạc đô có tính chất lớn lao bao trùm toàn diện như thế, nên sách này đã được cấu trúc khá kỹ lưỡng. Bạn đọc sẽ được hướng dẫn từ giai đoạn này đến giai đoạn khác trong quá trình khai mở chi tiết về cuộc hành trình sinh tử. Cuộc thám hiểm của chúng ta đương nhiên phải khởi sự bằng một suy nghiệm chân tác để biết kết nghĩa là gì và nhiều mặt khác nhau của sự thật về vô thường. Đó là loại tư duy có thể giúp ta tận dụng đời sống này trong khi chúng ta còn có thời gian, để bảo đảm khi chết sẽ không còn gì ân hận hay tự trách mà uổng phí một đời. Như Milarepa bậc thánh, tu sĩ nổi tiếng của Tây Tạng đã nói: "Hồn giao của tôi là sống và chết, làm sao để khỏi ân hận?" Khi quán chiếu sâu xa về thông điệp của vô thường, cái gì quả thực đang nằm bên kia vô thường và sự chết, chúng ta đi thẳng tới trọng tâm của giáo lý cổ xưa và đầy quyền năng của Tây Tạng. Đó là bản chất tinh túy của tâm, hay tự tánh của tâm. Sự thực nhận bản chất của tâm mà ta có thể gọi là tinh túy sâu xa nhất của chúng ta, cái sự thật mà tất cả chúng ta đều mong tìm đạt, chính là chìa khóa của sự thấu hiểu về sống chết. Vì vào lúc chết, điều thực sự xảy ra là chỉ có cái tâm thường này, tức là ý thức do năm giác quan đem lại, và những vọng tưởng của nó chết đi. Và trong khoảng hở này, bản chất vô biên của tâm ta như một bầu trời bao la vô hạn được hiển lộ. Bản chất tinh túy này của tâm, hay tâm bản nhiên, chính là bối cảnh cho toàn thể sự sống và chết, giống như bầu trời ôm trọn cả vũ trụ. Giáo lý dạy rõ rằng, nếu chúng ta chỉ biết về tâm như là cái phần phải tan rã khi ta chết, nghĩa là ý thức thuộc năm giác quan, đời người dịch, thì chúng ta sẽ không biết gì về những gì sẽ tiếp tục, không có một ý niệm nào về một chiều không gian mới, nghĩa là về cái tâm bản như một thực tại sâu xa hơn nhiều. Bởi thế, điều tối cần với chúng ta là phải làm quen với tâm bản nhiên trong khi ta còn sống. Có vậy chúng ta mới sẵn sàng để đón nhận nó khi nó hiển lộ một cách tự nhiên và mãnh liệt vào lúc ta chết. Có vậy ta mới có thể nhận ra nó một cách tự nhiên như một đứa trẻ chạy đến nấp vào gối mẹ, như giáo lý đã nói. Và khi ta an trú trong trạng thái đó, cuối cùng sẽ được giải thoát. Sự mô tả về tâm bản như đương nhiên dẫn đến một nền giáo lý đầy đủ về thiền định. Vì thiền là cách duy nhất giúp ta có thể hé thấy, rồi dần dần trực nhận và an trú cái tâm bản như ấy. Kế tiếp sẽ đến phần giải thích bản chất của tiến hóa nhân loại, tái sanh nghiệp, để bạn đọc có một ý niệm đầy đủ về ý nghĩa của lộ trình của chúng ta qua sinh tử. Đến đây, có lẽ bạn đọc đã có đủ thi chiếu để có thể đi vào trọng tâm của quyển sách này, một trình bày bao quát về cả bốn bạc đô và các giai đoạn khác của sự chết, rút từ nhiều kinh điển, giáo lý, lời khuyên thực hiện những sự luyện tâm, được trình bày chi tiết để giúp chúng ta và những người sẽ kinh quá cuộc sống, kinh quá giai đoạn hấp hối, cái chết và giai đoạn sau khi chết. Sách này kết thúc bằng một diễn tượng về giáo lý bạc đô, có thể giúp ta hiểu thấu bản chất thâm sâu nhất của nhân tâm và vũ trụ như thế nào. Những sinh viên thường hỏi tôi, làm sao ta biết được những bạc đô ấy là gì? Từ đâu có được giáo lý minh bạch một cách lạ lùng về bạc đô, kinh chiến khúc chiết về từng giai đoạn một của quá trình chết, về sự chết và tái sinh ấy? Đối với nhiều độc giả, câu trả lời mới nghe dường như khó hiểu, bởi vì khái niệm về tâm mà Tây Phương hiện có là một khái niệm hết sức hẹp hòi. Mặc dù những năm gần đây có những sự vượt rào đáng kể, nhất là về khoa học tâm sinh lý và về tâm thức siêu việt, đại đa số các nhà khoa học vẫn tiếp tục xem tâm chỉ là những quá trình vật lý trong não bộ. Điều này đi ngược lại chứng cứ của hàng ngàn năm kinh nghiệm của các nhà thần bí và thiền giả thuộc mọi truyền thống tôn giáo. Vậy thì từ nguồn thẩm quyền nào mà một quyển sách như thế này được viết ra? Một học giả Hoa Kỳ đã viết: Nội minh của đạo Phật được căn cứ trên một tri kiến bao quát về thực tại, trên một thể giác sâu xa về tự ngã và hoàn cảnh xung quanh, nghĩa là trên sự toàn giác của Đức Phật. Nguồn gốc của giáo lý Bạt Đô là tâm giác ngộ, cái tâm đã hoàn toàn tỉnh thức của Phật được chứng nghiệm và giảng giải bởi một dọc dài những bậc đạo sư kể từ Đức Phật nguyên thủy trở về sau. Những khám phá tỉ mỉ và thận trọng có thể bảo là rất khoa học của các ngài, và cách lập thành công thức những khám phá ấy về tâm linh qua nhiều thế kỷ đã cho ta một bức tranh đầy đủ nhất có thể có về cả sự sống lẫn sự chết. Chính bức tranh toàn diện này mà được cảm hứng từ danh nhân chuyên chơi thầy tôi và những bậc thầy vĩ đại khác, lần đầu tiên tôi đang cố truyền đạt lại cho người Tây Phương. Trải qua nhiều năm thiền quán, giảng dạy và thực tập, thỉnh vấn những bậc thầy để sáng tỏ vấn đề, tôi đã viết ra quyển tạng thư về sống chết này như một đúc kết tinh hoa những lời khuyên tâm huyết của các bậc thầy tôi, để trở thành một tử thư Tây Tạng và một kinh thư Tây Tạng mới. Tôi muốn nói sẽ là một cách dẫn, một cách tham khảo và một nguồn cảm hứng thiên nhiên. Chỉ nhờ đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi xin gợi ý bạn mới có thể khám phá được nhiều tầng ý nghĩa sâu xa của nó. Bạn sẽ thấy rằng càng sử dụng nó bao nhiêu, bạn càng thấy những hàm ẩn của sách này bấy nhiêu, và càng nhận thức được chiều sâu của sự minh triết đang được truyền đạt đến bạn qua nền giáo lý này. Giáo lý Bạt Đô chứng minh cho ta thấy rõ những gì sẽ xảy đến nếu ta có chuẩn bị cho cái chết, và những gì sẽ xảy đến nếu chúng ta không chuẩn bị. Thật không thể có chọn lựa nào minh bạch hơn. Nếu bây giờ chúng ta không chịu chấp nhận cái chết trong lúc ta đang sống, thì chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt suốt cuộc đời vào lúc chết và sau khi chết. Hậu quả sẽ là ta tàn phá cả cuộc đời này và tất cả những đời sắp tới. Ta sẽ không thể sống cuộc đời mình một cách viên mãn. Ta sẽ cứ bị giam hãm trong cái phần tại chết của ta. Sự vô minh này sẽ cướp đi của ta cái căn bản của cuộc hành trình tiến đến giác ngộ, và khiến chúng ta mãi mãi vướng vào cái bẫy của ảo tưởng, vào chu kỳ sống chết không được kiểm soát, cái biển khổ mà Phật tử thường gọi là luân hồi. Nhưng thông điệp chính của giáo lý Phật là nếu ta có chuẩn bị thì có hy vọng tràn trề ở trong đời sống cũng như vào lúc chết. Giáo lý đó cho ta thấy cái khả tính về một sự giải thoát vô giới hạn mà ta phải đạt đến ngay bây giờ trong đời này. Sự giải thoát làm cho chúng ta có thể chọn lựa cái chết của mình, và bởi thế chọn lựa sự sinh ra của mình. Đối với một người có chuẩn bị và thực tập thì cái chết đến với họ không phải như một chiến bại mà là một chiến thắng, cái giờ phút vinh quang nhất của cuộc đời. Wolfgang đã viết những lời này: không một nơi nào trên thế giới mà thần chết không thể tìm được chúng ta, dù chúng ta có xoay đầu mọi thứ để tránh né. Nếu có một cách nào để tránh được vố đánh của tử thần thì tôi không tránh làm gì. Nhưng thật điên rồ nếu nghĩ rằng bạn có thể thành công. Con người đến rồi đi, tung tăng múa nhảy mà không hề đá động đến cái chết. Mọi sự đều êm tươi tốt đẹp, nhưng khi cái chết xảy đến cho chính họ, vợ con bè bạn họ, trong lúc bất ngờ không chuẩn bị, thì ôi chao là họ đấm ngực khóc thanh, phẫn nộ, tuyệt vọng biết bao. Để khởi sự tức đoạt thiết hiển phong của thần chết, chúng ta hãy áp dụng một đường lối hoàn toàn ngược lại với thế thường. ta hãy coi cái chết như pha không có gì lạ lùng cả. Ta hãy thường lui tới với nó, quen thuộc với nó. Ta hãy để tâm thường xuyên nghĩ tới cái chết hơn bất cứ gì khác. Ta không biết chừng nào thì cái chết trực sẵn để đón ta. Vậy ta hãy trực sẵn để đón nó ở khắp mọi nơi. Tập chết chính là tập giải thoát tự do. Một người biết cách làm thế nào để chết thì hết biết làm nô lệ. Tại sao thật quá khó để tập chết, tập giải thoát tự do? Tại sao ta lại sợ chết đến thế và hoàn toàn tránh nhìn thẳng vào nó? Tận tâm khảm, đôi lúc ta cũng biết rằng ta không thể mãi mãi tránh đối mặt với nó. Ta biết như Milarepa rằng cái vật gọi là cây chết mà ta chưa sợ này hiện đang trông với ta ở đây. Càng chẳng kể đối diện với cái chết, ta càng xa lạ với nó, và nỗi sợ hãi bất an ám ảnh ta càng thêm lớn. Ta càng cố chạy trốn nỗi sợ hãi ấy thì nỗi sợ hãi càng thêm ác liệt. Chết là một huyền bí lớn rộng, nhưng có hai điều ta có thể nói về nó. Điều tuyệt đối chắc chắn là ta sẽ chết, và ta không chắc khi nào hoặc bằng cách nào ta sẽ chết. Vậy sự bảo đảm duy nhất mà ta có được đó là giờ chết bất định, và ta bám lấy nó làm cái cớ để khỏi trực tiếp giáp mặt cái chết. Chúng ta như những đứa trẻ tự bịt mắt mình trong trò chơi trốn bắt và tưởng không ai thấy được chúng. Tại sao ta lại sống trong nỗi kinh sợ cái chết đến thế? Bởi vì ước muốn theo bản năng của ta là được sống và tiếp tục sống. Chết là một chấm dứt tàn bạo của mọi sự mà ta xem là quen thuộc. Ta cảm thấy khi cái chết đến, ta sẽ rơi vào một cái gì hoàn toàn xa lạ, hoặc trở thành một người nào hoàn toàn khác hẳn. Ta tưởng mình sẽ lạc lõng chơi vơi giữa một khung cảnh lạ lùng kinh khủng. Ta tưởng nó sẽ như lúc ta thức dậy một mình ở nơi xứ lạ, hoàn toàn sao xuyến lo âu, vì không biết ngôn ngữ, không biết đến là đâu, không tiền, không liên lạc, không biết thông hành, không bè bạn. Có lẽ lý do sâu xa nhất tại sao ta sợ chết là vì ta không biết ta là ai. Ta tin tưởng vào một cá thể riêng biệt, tách rời, độc nhất vô nhị. Không, nếu dám chết chỉ nó, ta sẽ thấy cá thể ấy hoàn toàn tùy thuộc vào một tập hợp bất tận, gồm đủ thứ để phát sinh ra nó. Tên họ ta, tiểu sử ta, vợ hay chồng, gia đình, tổ ấm, công việc, bè bạn, thiếu nợ. Chính cái những chống đỡ mong manh tạm bỡ ấy, ta đã nương tựa để có được an ninh bảo đảm. Cho nên khi những thứ ấy đều bị tước khỏi ta, thì ta còn có ý niệm gì về cái tôi thực sự là ai không? Nếu không có những cây chống quen thuộc của ta, thì ta bị đối diện với chính mình, một con người ta không quen biết, một kẻ lạ gây rối luôn luôn sống chung với ta, mà ta không bao giờ thực sự muốn giáp mặt. Có phải đó là lý do ta cố lấp đầy mọi giờ phút bằng hoạt động náo nhiệt? Dù tầm thường đáng chán cách mấy cũng xong, miễn là khỏi phải bao giờ bị bỏ lại một mình trong im lặng với kẻ lạ ấy. Và phải chăng điều ấy chứng tỏ có một cái gì thật bi đát trong lối sống của ta? Chúng ta sống dưới một lý luật được gán cho mình, trong một thế giới ảo hóa không có thực tính gì hơn con rùa giả trong truyện Cuộc Phiêu Lưu của Alice, bị mê hoặc bởi lòng ham thích xây dựng. Chúng ta đã xây những ngôi nhà cuộc đời mình ở trên cát. Thế giới này có vẻ chắc ăn một cách kỳ tuyệt cho đến lúc thần chết dập sạch ảo tưởng và đuổi ta ra khỏi chỗ nấp. Vậy cái gì sẽ xảy đến cho ta nếu ta không có một cái mốc nào của thực tại sâu xa hơn để bám víu? Khi chết ta phải để lại tất cả sau lưng mình, nhất là thân xác, cái thân xác ta đã nâng niu yêu quý biết bao, đã nương tựa vào nó một cách mù quáng và cố gắng tối đa để làm cho nó sống. Nhưng tâm ta cũng không khá gì hơn thân xác để làm điểm tựa. Thử nhìn vào tâm bạn tiếp xúc mà xem, bạn sẽ thấy nó như một con rận luôn luôn nhảy qua nhảy lại. Bạn sẽ thấy những ý tưởng khởi lên một cách vô lối, không mạch lạc gì cả, bị cuốn theo chiều gió bởi sự huyên náo trong mọi lúc. Chúng ta chính là nạn nhân của sự bốc đồng của tâm ta. Nếu đây là cái trạng thái duy nhất của tâm mà chúng ta quen thuộc, thì sự nương tựa vào cái tâm ấy trong lúc chết quả là một canh bạc quái gở. Ảo tưởng lớn. Trang tử nói, sự ra đời của một người cũng là ra đời nỗi khổ của y. Càng già có người càng ngớ ngẩn, vì nỗi sợ cái chết không thể tránh càng thêm mãnh liệt. Thật cay đắng là làm sao khi sống dễ đuổi theo những gì luôn luôn ở ngoài tầm tay. Lòng khao khát sống còn trong tương lai làm cho y không thể sống trong hiện tại. Sau khi thầy tôi chết, tôi được gần gũi Đức John Rinpoche, một trong những thiền sư hành giả mật giáo và dư già sư vĩ đại nhất của thời cận đại. Một ngày khi thầy đang lái xe hơi xuyên nước Pháp cùng với vợ thầy, ngắm cảnh miền quê, họ đi ngang một khu nghĩa trang dài vừa mới sơn quét và trang trí hoa tươi. Bà vợ thầy nói, Rinpoche, ngài hãy xem mọi thứ ở Tây Phương thật ngăn nắp sạch sẽ đến thế. Ngay tại những nơi người ta để cây chết cũng thật sạch không tì vết. Còn ở Đông Phương mình, nơi nhà người ta ở cũng không đâu sạch sẽ bằng ở đây. Thầy nói, ồ đúng thế, đây quả thực là một thứ văn minh. Họ có những ngôi nhà đẹp đến thế cho những xác chết. Nhưng bà không để ý sao? Họ cũng có những ngôi nhà tuyệt diệu cho những xác sống nữa chứ. Mỗi khi nhớ lại câu chuyện ấy, tôi không khỏi nghĩ rằng cuộc đời thật trống rỗng vô vị làm sao. Khi nó được căn cứ vào một niềm tin sai lạc về trường cũ và tương tục, khi sống kiểu ấy thì chúng ta đã vô tình tự biến thành những cái xác sống, như thầy Đức John Rinpoche đã nói. Nhưng đấy là kiểu sống của phần đông chúng ta. Chúng ta sống theo một kế hoạch đã định. Nhỏ thì được giáo dục, lớn lên kiếm việc làm, rồi gặp một người nào đó, được kết hôn, rồi có con cái. Chúng ta mua một cái nhà, ráng cho làm ăn trúng mánh, mơ ước có một ngôi nhà ở miền quê, hoặc thêm được một chiếc xe hơi. Vào dịp nghỉ thì đi du lịch xa cùng với bạn bè. Chúng ta dự định kế hoạch cho lúc về hưu. Nhưng vấn đề trọng đại nhất mà một vài người trong chúng ta đã từng gặp phải chỉ là không biết nên đi chơi đâu vào kỳ nghỉ tới, hoặc nên mời ai vào dịp lễ Giáng sinh. Cuộc đời ta thật đơn điệu tầm thường, lặp đi lặp lại. Ta phí cả một đời để theo đuổi những chuyện nhỏ như, bởi vì dường như ta không biết có cái gì hơn thế. Nhịp điệu đời sống chúng ta rộn ràng tới nỗi ta không có thời giờ để nghĩ đến cái chết. Ta ém nhẹm những nỗi sợ hãi thầm kín của ta về vô thường bằng cách bao vây quanh mình thêm nhiều đồ đạc, của cải tiện nghi, chỉ để tự thấy mình biến thành tên nô lệ cho chúng. Mỗi thời giờ và năng lực của ta đều kiệt quệ chỉ vì phải bảo trì những thứ ấy. Chẳng bao lâu mục đích duy nhất của ta trên đời hóa ra chỉ là giữ cho mọi thứ ta sở hữu càng được bảo đảm an ninh càng tốt. Khi có biến chuyển gì xảy đến, ta tìm cách đối phó mau lẹ nhất, một giải pháp hiệu nghiệm tạm thời. Cứ thế đời ta tiếp tục trôi dạt cho đến khi một cơn trọng bệnh hay tai nạn nào đó lay ta ra khỏi cơn mê. Cũng không hẳn là ta dành nhiều thời giờ hay suy nghĩ cho cuộc đời này. Hãy nghĩ đến những người đã làm việc, bao nhiêu năm rồi phải hồi hưu, để thấy không biết mình phải làm gì cả,
và họ càng ngày càng già và tiến gần cái chết. Mặc dù ta luôn luôn hô hào về thực tế ở Tây Phương có nghĩa là thiển cận một cách vô minh và thường ích kỷ. Sự tập trung thiển cận của chúng ta vào đời này và chỉ đời này mà thôi chính là một ảo tưởng lớn, nguồn gốc của nền duy vật đen tối và phá hoại của thế giới ngày nay. Không ai bàn tới sự chết và đời sau, vì người ta có thói tin rằng chuyện ấy chỉ làm đình trệ cái gọi là sự tiến bộ của ta trên thế giới. Nhưng nếu ước muốn sâu xa nhất của chúng ta quả là sống và tiếp tục sống, thì tại sao ta lại cả quyết một cách mù quáng rằng chết là hết chứ? Ít nhất cũng nên thử thám hiểm xem có thể có đời sau hay không đã chứ. Nếu quả thật chúng ta có óc thực nghiệm như ta tuyên bố, thì tại sao ta không khởi sự tự đặt câu hỏi cho mình một cách nghiêm túc? Tương lai thực sự của ta nằm ở đâu? Chung quy, chẳng có mấy ai sống lâu trên 100 tuổi. Và sau thời gian đó là cả một thời gian vô tận trải dài, không được giải thích. Sự lười biếng năng động. Có một câu chuyện cổ Tây Tạng mà tôi rất thích, gọi là cha của nổi tiếng như mặt trăng. Một người nghèo kiết xác, sau khi làm lụng vất vả và đã tích cử được một bao lúa đầy, anh ta lấy làm hãnh diện treo bao lúa trên xà nhà để đề phòng chuột và kẻ trộm. Rồi để chắc ăn hơn nữa, anh nằm ngay phía dưới. Khi nằm đấy, anh bắt đầu suy nghĩ lan man: nếu đem bán lẻ số lúa này, mình sẽ lời to. Lấy tiền ấy mua thêm và lại bán, cứ mua đi bán lại như thế, chẳng bao lâu ta sẽ giàu, sẽ thành một con người quan trọng trong làng xóm, con gái theo nườm nượp. Ta sẽ cưới một cô thật đẹp, và chẳng bao lâu ta sẽ có một đứa con, có lẽ là một thằng con trai. Ta sẽ đặt tên nó là gì nhỉ? Nhìn quanh nhà, tia mắt anh gặp phải khung cửa sổ, qua đó anh thấy ánh trăng đang lên. Anh nghĩ, thật là điềm tốt, ta đã tìm được một cái tên hay. Ta sẽ gọi thằng con đó là nổi tiếng như mặt trăng. Trong khi anh ta đang nghĩ vơ vẩn thì một con chuột đã trèo lên bao gạo, gặm đứt sợi dây. Vừa khi anh thốt mấy tiếng đặt tên đứa con, thì bao gạo trên xà nhà rớt trúng làm anh chết tức khắc. Dĩ nhiên là đứa con ấy không bao giờ được sinh ra. Biết bao nhiêu người trong chúng ta, giống như anh chàng nọ, đã bị cuốn trôi bởi cái mà tôi đã gọi là sự lười biếng năng động. Dĩ nhiên có nhiều kiểu lười biếng khác nhau, Đông Phương và Tây Phương. Cái kiểu ở phương Đông là những kiểu thực hành thuần thục ở Ấn, suốt ngày ngồi giữa trời không làm gì cả, tránh né mọi công việc hay hoạt động hữu ích, uống trà hết tách này tới tách khác, nghe nhạc vang lên từ một chiếc máy thu thanh và tán gẫu với bạn bè. Kiểu lười Tây Phương thì khác hẳn, đổn đầy cuộc sống bằng những hoạt động hấp dẫn, sao cho không còn một chút thì giờ nào để đối phó với những vấn đề then chốt. Nếu nhìn vào cuộc đời mình, ta sẽ thấy biết bao nhiêu công việc không quan trọng, những cái gọi là trách nhiệm cứ dồn dập đổn đầy cuộc đời ta. Ta tự nhủ là muốn dùng thì giờ vào những chuyện quan trọng trong đời, nhưng không bao giờ có thì giờ ấy cả. Thức dậy buổi sáng là đã có bao nhiêu việc: mở cửa sổ, làm giường, tắm, chà răng, cho chó mèo ăn, giặt đồ, khám phá là hết cà phê hoặc đường, đi mua, làm thức ăn sáng. Cả một dọc dài bất tận, rồi lại có áo quần phải lựa ra mà ủi và xếp, rồi còn tóc tai, trang điểm nữa thì sao? Không còn biết sao hơn. Chúng ta nhìn ngày tháng đầy những cú điện thoại và chương trình, và bao nhiêu trách nhiệm, hay ta nên gọi là vô trách nhiệm. Cuộc đời ta dường như xâm chiếm lấy ta, như có một tối hậu thư oái oăm của nó, lôi tuốt chúng ta đi, để cuối cùng ta cảm thấy mình không có quyền kiểm soát nó nữa. Dĩ nhiên thỉnh thoảng ta cũng cảm thấy khó chịu về điều này. Ta chiêm bao ác mộng và thức dậy mồ hôi ướt đẫm, tự hỏi ta đã làm chi đời ta. Nhưng nỗi kinh hoàng của ta chỉ kéo dài tới bữa ăn sáng, rồi đâu vẫn hoàn đấy. Tôi nghĩ đến lời một bậc thánh Ấn Độ, Ramakrishna, đã nói với môn đệ: nếu các anh chỉ dùng 1/10 thời gian anh dành cho những môn giải trí như săn đuổi phụ nữ và làm tiền để mà tu luyện, thì chỉ trong vài năm có thể giác ngộ. Có một bậc thầy Tây Tạng sống vào khoảng đầu thế kỷ, một Leonardo da Vinci của Hy Mã Lạp Sơn, tên là Mi Pham. Tương truyền ông ta đã sáng chế một cái đồng hồ treo, một khẩu đại bác và một chiếc phi cơ. Nhưng mỗi khi làm xong một thứ, ông lại phá hủy ngay, bảo rằng nó chỉ tổ gây thêm trò giải trí. Tạng ngữ chỉ thân xác là lưu, có nghĩa một cái gì ta để lại sau lưng như hành lý. Mỗi khi nói lưu, ta nhớ rằng ta chỉ là những lữ khách tạm thời cư trú trong đời này và thân xác này. Bởi thế ở Tây Tạng người ta không sao lãng thì giờ vào việc làm cho hoàn cảnh sống thêm tiện nghi. Người Tây Tạng cảm thấy hài lòng nếu có đủ ăn, mặc và một mái nhà trên đầu. Nếu cứ tiếp tục như chúng ta, nghĩa là cố cải thiện hoàn cảnh sống, thì dần dần công việc ấy tự nó trở thành mục đích chính, và đó là một sao lãng vô lối. Có người nào tâm trí tỉnh táo mà lại cẩn thận trang hoàng cái phòng khách sạn của mình mỗi khi đi thuê mướn không? Tôi thích lời khuyên sau đây của Petrun Rinpoche: hãy nhớ noi gương chỉ bò cái già, nàng hài lòng ngủ trong vựa lúa, bạn phải ăn ngủ và bài tiết, đó là điều không thể tránh, ngoài ra không việc gì đến bạn. Đôi khi tôi có ý nghĩ rằng thành tựu vĩ đại nhất của nền văn hóa tân tiến chính là nó bán samsara, có nghĩa là sinh tử luân hồi, một cách xuất sắc và có những lối giải trí trống rỗng. Xã hội ngày nay đối với tôi dường như là một cuộc lễ mừng tất cả mọi thứ gì dẫn ta đi xa sự thật, làm cho người ta khó mà sống vì chân lý, và nó lại còn không muốn cho người ta tin rằng có chân lý hiện hữu. Và tất cả điều này thoát thai từ một nền văn minh tự cho là tôn thờ sự sống, nhưng kỳ thực đã tước hết ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Một nền văn minh luôn luôn nói làm cho người ta hạnh phúc, mà kỳ thực đã làm bế tắc con đường dẫn đến suối nguồn của hạnh phúc chân thực. Samsara tân tiến được tổ chức tinh vi, thông bá, nó tấn công ta từ mọi góc cạnh bằng tuyên truyền, và gây một môi trường nghiện ngập khó gỡ chung quanh ta. Càng cố thoát, ta dường như càng vướng sâu vào cạm bẫy tinh vi nó đặt ra cho chúng ta. Như bậc thầy Chích Mê Linh Pa vào thế kỷ thứ 18 nói: chỉ vì bị các tướng sai biệt làm cho mê hoặc, mà hữu tình lang thang bất tận trong vòng lẫn quẩn của sinh tử, bị ám ảnh bởi những hy vọng sai lầm, mộng mị, tham vọng, chúng ta như người đang bò qua một sa mạc bất tận, đang khát cháy cổ, và cái duy nhất mà thế giới tân tiến này đưa cho ta uống là một cốc nước muối, chỉ cốt để làm cho ta thêm khát. Đối mặt cái chết, khi nhận thức điều ấy, có phải là ta nên nghe lời INC Rinpoche khi ngài nói: dự tính tương lai cũng giống như đi câu trong một hố sâu không có nước, không bao giờ có gì xảy ra đúng như bạn muốn. Vậy hãy bỏ hết mọi kế hoạch tham vọng của ngươi đi. Khi bạn phải tính toán một việc gì, thì hãy xem nó không chắc như cái giờ chết mà bạn chưa biết chắc. Với người Tây Tạng, lễ hội chính trong một năm là năm mới, như lễ Giáng sinh, phục sinh tạ ơn và sinh nhật của bạn, tất cả dồn vào một dịp lễ. Petrun Rinpoche là một bậc thầy vĩ đại mà cuộc đời đầy những biến cố lạ lùng, có thể làm sống động nền giáo lý. Thay vì ăn Tết và chúc mừng năm mới như mọi người, ngài lại khóc. Khi hỏi tại sao, ngài đáp rằng một năm nữa lại trôi qua, ai cũng tiến gần cái chết thêm một chút, chứ nhiều người vẫn chưa chuẩn bị. Hãy nghĩ đến cái gì có thể xảy đến cho tất cả chúng ta một ngày nào đó. Chúng ta đang tản bộ trên đường, đang suy nghĩ những chuyện làm ta phấn chấn, đang trầm tư về những vấn đề quan trọng, hoặc chỉ đang nghe máy thu thanh bỏ túi. Bỗng thình lình một chiếc xe hơi vút qua, suýt cán chết chúng ta. Hãy bật truyền hình lên, hãy nhìn qua một tờ nhật báo. Bạn sẽ thấy chết ở khắp mọi nơi. Những nạn nhân của những tai nạn phi cơ hoặc chiếc xe hơi ấy có bao giờ ngờ họ sẽ chết không? Họ xem sống là chuyện đương nhiên, cũng như chúng ta. Biết bao lần ta đã nghe những câu chuyện về người quen, bạn bè chết bất thần đột ngột. Ta không cần phải bệnh rồi mới chết. Có thể ta có thể thình lình suy sụp, hỏng máy, hệt như chiếc xe hơi của ta. Hôm nay ta có thể đang mạnh khỏe, rồi bỗng dưng ngã bệnh và chết ngay hôm sau. Milarepa có khúc hát: khi đang khỏe mạnh, bạn không hề nghĩ tới ốm đau. Nhưng bệnh tật thình lình giáng xuống nhanh như một tia chớp. Khi bận những việc thế gian, bạn không bao giờ nghĩ đến cái chết gần kề. Nó đến nhanh như sấm sét bổ xuống đầu bạn. Ta cần thỉnh thoảng tự dây mình mà hỏi: nếu đêm nay ta chết thì thế nào? Ta không biết ta có thức dậy sáng hôm sau không? Thức dậy ở đâu? Nếu bạn thở ra mà không thể hít vào lại, thế là bạn đã chết. Đơn giản là vậy. Người Tây Tạng có câu: ngày mai hay đời sau, cái gì tới trước ta không thể biết. Một vài bậc thầy nổi tiếng của Tây Tạng ban đêm mỗi khi đi ngủ thường rửa ly tách úp bên cạnh giường. Họ không bao giờ chắc chắn mình có thức dậy để cần tới chúng sáng hôm sau. Họ tắt hết lửa, không buồn lưu lại đóm mồi cho sáng hôm sau. Từng sát na họ sống trong ý niệm có thể cái chết đang gần kề. Cạnh am cốc của Chitme Limpa có một cái ao mà ông phải khó nhọc lắm mới vượt qua. Một số đệ tử xin xây một cái cầu, xong ông bảo: xây làm gì, ai biết được ta còn sống để ngủ tại đây đêm mai. Nhiều bậc thầy cố cảnh tỉnh cho ta thấy rõ tính mong manh của đời sống bằng những hình ảnh mạnh hơn. Họ bảo mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ như mình là một tên tử tội đang đi đến nơi hạch quyết, như một con cá đang vùng vẫy trong lưới, như một con bò đang đợi vào nhà tế sinh. Thân thể nằm dài trên giường lần cuối, miệng thì thào những lời trăn trối, tâm ngắm nhìn ký ức lần cuối diễn ra. Bi kịch ấy khi nào sẽ đến với ngươi? Điều quan trọng là ta phải tư duy một cách thản nhiên và thường xuyên rằng cái chết thực có, và nó sẽ tới mà không báo trước. Đừng để như con bồ câu trong ngạn ngữ Tây Tạng, suốt đêm lăn xăn soạn chỗ ngủ cho đến sáng, và nó không còn thì giờ để ngủ nữa. Như Rapha Gienshin, một bậc thầy hiện đại đã nói: loài người trải qua suốt cả đời để chuẩn bị hết việc này tới việc khác, chỉ để thình lình bắt gặp đời sao mà họ hoàn toàn không chuẩn bị. xem trọng cuộc đời. Có lẽ chỉ có những người hiểu được tính mong manh của đời sống mới biết được sự sống quý báu ngần nào. Một lần khi tôi dự hội thảo ở Anh Quốc, phóng viên đài BBC phỏng vấn những người tham dự. Đồng thời họ cũng nói chuyện với một người phụ nữ sắp chết. Bà ta vô cùng hãi sợ vì bà chưa từng nghĩ cái chết là thực có. Bây giờ bà đã biết, bà chỉ có một thông điệp duy nhất cho những người chết sau bà, đó là hãy xem trọng sự sống và cái chết. Xem trọng cuộc đời không có nghĩa là phải bỏ cả đời mà tỉnh tỏ tư duy như thể là ta đang ở trên núi tuyết. Hay như vào những ngày xưa tại Tây Tạng, trong thế giới tân tiến, ta phải làm việc và kiếm sống, nhưng không nên vướng vào cái kiểu sống chục vật, không nhìn thấy một ý nghĩa sâu xa nào của cuộc đời. Công việc của ta là tìm một thế quân bình, trung đạo, không quá dấn mình vào những hoạt động và bận biểu ngoại vi, mà càng ngày càng làm cho cuộc sống của ta trở thành đơn giản. Chìa khóa để tìm ra một thế quân bình hạnh phúc cho đời sống hiện nay là tính giản dị. Một người đàn ông kể cho Kenny Green nghe: tôi nhận ra rằng có những việc mà mỗi người được đưa xuống trần gian để học hỏi và thực chứng. Chẳng hạn để san sẻ thêm tình yêu thương lân mẫn đối với nhau hơn. Để khám phá rằng điều quan trọng nhất là mối tương giao giữa người với người và lòng nhân ái, chứ không phải là những thứ duy vật. Để thấy rằng mỗi một việc làm của bạn trong đời này đều được ghi lại, và mặc dù lúc đó bạn không nghĩ tới, nó vẫn xuất hiện lại về sau. Những hành động của ta lúc sống như thế nào thì khi chết ta như thế ấy, và tất cả mọi sự, tuyệt đối tất cả đều đáng kể. Mây mùa thu. Ở tu viện của ngài tại Nepal, vị đệ tử già nhất hiện còn sống của thầy tôi là Dilgo Khyentse Rinpoche đã giảng dạy đến ngày cuối một khóa tu học. Ngài là một trong những bậc thầy nổi tiếng hiện nay, đã từng dạy cả đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều bậc thầy khác. Những người xem ngài như một kho tàng bất tận của trí tuệ và từ bi. Tất cả chúng tôi đều ngước lên mà chiêm ngưỡng con người vĩ đại như núi tuyết ấy, một bậc học giả thi sĩ và hành giả mật tông đã trải qua 25 năm trong đời để nhập thất ẩn cư. Ngài dừng lại và đưa mắt nhìn xa xăm dạy rằng: tôi này đã già 78 tuổi, đã trông thấy qua nhiều việc trong đời. Bao nhiêu người trẻ tuổi đã chết, bao nhiêu người bằng tuổi tôi đã chết, bao nhiêu người già đã chết, nhiều người ở trên cao đã tụt xuống thấp, nhiều người ở dưới thấp đã vượt lên cao, nhiều sư sở đã biến đổi. Đã có bao nhiêu biến động đau thương, bao nhiêu chiến tranh tật dịch, bao nhiêu tàn phá trên khắp thế giới. Tuy thế, tất cả những biến chuyển kia không thực gì hơn một giấc chiêm bao. Khi ta nhìn thật sâu xa, ta nhận ra rằng không có một cái gì trường cửu miên viễn, không một cái gì, cả đến sợi lông manh trên thân thể ta. Và đây không phải là một lý thuyết, mà là điều bạn có thể thực sự chứng nghiệm, thấy bằng chính mắt bạn. Tôi thường tự hỏi, tại sao mọi sự đều thay đổi? Và chỉ một câu trả lời duy nhất trở lại với tôi, đấy là cuộc đời, không một thứ gì, tuyệt đối không thứ gì